dìu dắt mà mách cho ổng, thì ổng muốn đi làm thầy. Ổng làm thầy là ổng mới theo ông sư huynh ông tu. Đó là ổng lầm đường lạc lối. Tôi nói như là tu về vô vi là tự tu tự tiến, không có lệ thuộc bởi một ai. Anh ở nhà anh tu rồi sẽ bề trên mới chuyển người ta tới gặp anh. Thì trong lúc bắt đặt một chuyến người ta tới anh sợ, ta tới đông quá sợ, sợ rồi bỏ chạy ra ngoài, rồi cái nghe pháp này hay pháp kia hay cái chạy theo người ta, chạy theo người ta rồi cái mới phân tán ra đi giảng kinh từ nhà. Đó, đó. Trị bệnh nước lạnh rồi đó. Mà cái đó đâu có phải thực tế trong trị bệnh, cái đó là sai. Mình tôi không muốn nói gì, mỗi người một sở thích. Người ta mê tín cũng có cái hay của mê tín, và người ta sáng suốt có cái hay của sáng suốt. Mà trình độ họ mới tới đó rồi họ sẽ tiến hóa thêm. Mình không có quyền. Không, tôi còn bên nhà ông cũng đổi ý. Tôi có nói rõ mà. Bởi vì cái quyền tu tôi đâu có buộc ai tu. Chính tôi là người tự tu tự tiến. Và tôi đem cái pháp ra ảnh hưởng mọi người, và tôi khuyên mọi người tự tu tự tiến, không phải lệ thuộc bởi ông Tám. Tới xem ông Tám năm ngoái tu thế nào, năm nay ông Tám tiến triển thế nào, cũng dùng có bao nhiêu đó thôi. Xoay hồn pháp luân thiền định mà cái phần phát triển vừa thể xác lẫn tâm linh đó thế nào. Chứ đâu phải bắt buộc phải nghe lệnh ông Tám đâu. Ở Việt Nam anh thấy không? Không có. Mình đứng ở trong thiên nhiên, trình độ không mua không bán, và trao đổi trong sự thăng hoa tiến hóa tùy theo tâm thức sẵn có của mỗi cá nhân. Ở Việt Nam cũng vậy, nhưng mà họ cứ bắt buộc tôi phải làm thầy. Nhưng mà con người tham lam, bắt buộc người đi tu mà bắt buộc người đó làm thầy, và người thầy đó phải làm sao giúp họ trúng lottery, đó làm cho họ giàu có. Và họ lầm tưởng đó là họ thêm một cái tội mà không hay. Tu là cái mình giải nghiệp. Đức Phật có nhà, có cửa, có quyền thế trong tay, Ngài bỏ ra, Ngài đi tu. À, tại sao Ngài không cầu cái của đó Ngài? Vì cái của đó là không có trường cửu. Nhưng mà cái tâm linh phần hồn là trường cửu, cho nên Ngài mới đi tu. Thấy rõ không? À, cho nên người ở Việt Nam, nhiều người bắt buộc tôi phải làm thầy. Tôi như anh Ngọc hay là ông Minh nữa, ông Tám phải làm thầy, chúng tôi mới tu. Không bao giờ làm thầy. Tôi không có bị lừa đâu. Tôi đi trước, tôi không bao giờ bị lừa. Người thế gian hay tham lam và hay buộc ngược. Ngày nay đem ông Phật vô trong chùa để là kêu ông Phật làm đại tớ cho chúng sanh. Bắt ông thầy chùa tu nhưng mà để Phật tử không tu. Cho nên có cái cơn loạn là vậy. Hả? Nghĩa là khôn lắm. Thầy tu đi để con tới con lạy thầy, nhưng mà con không tu. Thấy không? À, con thì lấy vợ, thành ra bây giờ thầy mới bỏ chùa thầy đi lấy vợ, đúng không? Cũng như ông Thích Giác Đức ở Washington DC, ông bỏ chùa ông đi lấy vợ. Bây giờ anh tu để làm gì? Để đạt được lực quân bình trong nội tâm của anh. Mà bây giờ tôi là con người say rượu mất quân bình, anh cứ đẩy khổ tôi đi tu, cũng như là giam tôi ở tù. Thấy không? Mà tôi mất quân bình, bây giờ tôi phải chìm lại lực quân bình sẵn có của chính tôi. Thì người ta mới bỏ chùa người ta đi. Thế ta thấy Phật tử khôn quá đấy, đâu có được. Thấy không? Luật trời nó phải thay đổi. Con người xuống đây học khổ để tiến qua, phải minh thiện, minh ác, mới thấy rõ cái luật quân bình trong nội thức của mỗi cá nhân, rồi mới hướng về thực chất trung dung để thăng qua tiến giải cho mình giải nghiệp. Tu rồi nó thôi, thầy giải nghiệp giùm con. Rồi bây giờ mấy ông thầy đó, ông tu ông từ bi, bây giờ ông biết nói làm sao thì thầy tụng kinh giùm con. Vậy thôi là hết rồi đó. Mà tưởng là ông thầy ông đã giải nghiệp, nhưng mà mình cứ đâm đầu đi tạo nghiệp thì ông thầy làm sao ông giải được. Cũng như ông bác sĩ, ông kêu này mày nhịn ăn đi thì mày hết bệnh. Thôi tôi nhịn món này, tôi ăn món kia cũng vậy thì tôi ăn. Cái thích khẩu là cũng vậy, nhưng mà nó tăng gia bệnh đâu có hay. Thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên người đời bị ở trong tối tâm và tham lam, và không chịu tự thức, không ý thức được Thích Đức Thích Ca đã tự tu tự tiến. Thấy không? Nếu Đức Thích Ca lệ thuộc một ông thầy nào thì Đức Thích Ca đã sớm gọi ông thầy vô dinh dạy rồi. Ngài đi ra rừng tu làm gì? Tại sao ngài phải tu với thú dữ? Thấy không? Cho nên khi mà mình vô chùa là mình tìm lý lịch của Đức Phật, và mình thấy rõ sự thành công của Đức Phật đã mang cái sắc tứ đại như mình mà ngài thức tâm, ngài mới minh tứ đại giai không. Thấy không? Mà bây giờ chúng ta đã có cái cơ hội rất tốt do cái thể xác của ngài tu luyện mà thành đạo. Chúng ta có cái ảnh hưởng rất quý báu. Tại sao chúng ta không hướng về điển giới mà để trở về với thực chất đời đời bất diệt của phần hồn? Vậy ông Thích Ca ông tu rốt cuộc ông đạt cái gì? Đạt hào quang là điển giới chứ gì? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây là cái gì? Bước về điển giới. Còn ăn còn uống phải mượn pháp chứ. Không mượn pháp làm sao giải nó được. Mượn cái lực siêu nhiên thì mình mới thấy cái cơ thể và tâm hồn của mình là cấu trúc bởi sự siêu nhiên mà ra. Phải thấy rõ điều đó. Thấy chưa? Khi mà chúng ta thấy ta từ siêu nhiên mà có thì ta an tâm ta tu. Không có cái gì của ta và chả có gì mất. Phần điển nó không có mất. Mà cái chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế gian, còn đã học, bị giam hãm trong thể xác này, trong kích động và phản động. Thấy không? Của cái bản chất tham sân si hỉ nộ ô dục của chính mình. Bây giờ mình sao mình thức giác để hướng thượng. Tính chất đó là tính chất của thượng đế. Không có cha mẹ lấy gì có người ta mà tu thành ông Phật, mà họ tu thét rồi họ phản ông thượng đế, coi ông trời không có kilo nào. Nó ông Phật lân thôi. Cái đó là phản loạn chứ không phải là người tu. Người tu phải có đầu có đuôi. Thấy không? Có đấng tạo hóa, có cha mẹ sanh chúng ta phải tu. Tu để chi? Điều thứ nhất, cứu cửu quyền thất tổ là cha mẹ chúng ta. Không phải cần cha mẹ chúng ta, cần chúng ta cứu, nhưng mà cần sự bình an của chúng ta là cha mẹ vui rồi. Đó là đền ơn cha mẹ. Thấy chưa? Ngày nay mình làm cha làm mẹ, mình cũng muốn con mình được yên vui, được biết nó và biết mọi người, là mình có an ninh. Mà con mình còn bơ vơ như thằng say rượu thì mình không thích. Thấy chưa? Cho nên mình tu để trở lại với cái lực quân mình sẵn có của chúng. Cho nên người tu phải hiểu cái nguồn cội, cái hiểu cái nguồn gốc, phải hiểu cái định luật qua qua sanh sanh hiện tại. Chúng ta đang sống với một cái tâm thức khoa học quyền bí, tiến triển trong cái định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng. Và chúng ta đang tiến tới từ kiến thức này tới kiến thức kia, kiến thức nọ. Có phải khoa học quyền bí trong tâm thức không? Còn cái khoa học vật chất chắc là rờ mó, thì chúng ta mới so sánh rằng vật chất mà có thể tiến hóa như vậy. Hỏi cho chúng ta chủ của vật chất thì tâm linh chúng ta còn u tối, còn sân si, còn dần hờn giận, còn ghen ghét. Vậy cho chúng ta có xứng đáng là chủ của vạn linh không? Thấy không? Cái thể xác chúng ta có sự cộng đồng của vạn linh kết hợp thì phần hồn làm chủ rõ ràng này. Nhưng mà ta có xứng đáng không? Thấy không xứng đáng. Thì chúng ta phải ăn năn hối cải mà để nó tu. Tu là sửa lại cái luật quân bình sẵn có của chính mình và sử dụng phần sáng suốt của chính mình để hoàn trả cái nợ cả càn khôn vũ trụ. Cái áo đang mặc cũng thiếu nợ quảng đại của vũ trụ. Cái xác đang có này cũng đang thiếu nợ của siêu nhiên. Chứ không ai tạo mình được đâu. Thấy cái hình vậy, nó nắng cái hình vậy chứ không có giống đâu. Thấy không? Đâu có hoạt bát như cái hình sống động hiện tại chúng ta đang đàm đạo đây giữa phần hồn và phần hồn. Chứ không phải nói giữa cái xác và cái xác. Nếu giữa cái xác và cái xác thì chúng ta vô nhà xác chúng ta có thể nói chuyện kêu người ta ngồi dậy được. Thấy không? Sự đau đớn và sự buồn tuổi của chúng ta là do cái hồn mà chúng ta tâm tội. Và đau đớn trong cái hồn mới cảm thấy sự đau đớn. Chứ cái xác đâu có biết sự đau đớn. Xác chết đâu có biết sự đau đớn. Thấy không? Có cái hồn sở tại nó mới là biết sự đau đớn. Cho nên chúng ta chúng thấy được cái hồn chúng ta chưa hoàn tất. Chúng ta phải có trách nhiệm sửa chữa và ăn năn tội lỗi. Và sửa chữa sự tâm tối tiến tới sự sáng suốt. Mới mong chuộc được cái tội của chính chúng ta. Mỗi người tại thế gian đều có tội, chứ không phải là tôi không tội. Đều là có tội. nhưng mà tự chối lòng, dối lòng và nói mình không có tội. Chứ kỳ thật người nào cũng có tội, ăn năn hối cải. Tội là sự tâm tối, mà tôi đạt tới sáng sâu sáng suốt thì tôi bớt tội. Cho nên Đức Phật có nói một câu: ăn năn tu học thì tội sẽ xóa liền. Để từ cái tối đi tới cái sáng thì đâu có còn tối nữa. Giờ nãy giờ mình tắt đèn thì cái bóng tối nó hoành hành, chứ mình bật đèn thì bóng tối nó phải gian ra. Thấy rõ chưa? Cho nên cái phương pháp công phu mình phải hoàn toàn tự chủ và tự kiểm chứng trong một hành trình thăng hoa của chính mình. Mình phải tự tu chứ không ai tu dục. Cho nên cái pháp mới có giá trị trao cho một người khác, mà người khác về không hành thì cũng vô bổ, kể đống rác mà thôi. Nhưng mà biết sử dụng nó thì rác nó cũng thành phân, mà biết phân đó mới biết ông trời. Phân nó cũng giữ định luật quá quá sinh sản. Anh thấy không? Không có phân cây trái đâu có phát triển được, mà chúng ta chê phân. Nhưng mà phân là diền mối quá sanh, trong sanh có tử, trong tử có sanh rõ ràng, mới biết được Thượng Đế là ai. Thấy không? Cái bàn tay của ngàn đang nhiều chúng ta trong chu trình tiến hóa, là ngũ tạng của chúng ta, tim gan tỳ phế tận, là đại diện năm ngón tay này, bàn tay của Thượng Đế trong ta mà không biết. Nếu anh không có ngũ tạng làm sao anh tiến hóa được? Thấy rõ chỗ đó không? Ngũ tạng đang nhiều tiếng tâm linh, thấy chưa? Nhưng mà chúng ta phủ nhận điều đó là chúng ta tâm tối và có lỗi, không biết Thượng Đế là ai. Thấy không? Cứ tưởng là ta là sáng suốt, ta nhắm mắt, ta thấy này, thấy kia, thấy nọ là ta đạt đạo. Không phải đâu. Có xuất hồn đi nữa cũng đi học đạo mà thôi, chứ chưa thành đạo. Thành đạo là phải hòa tan với mọi trạng thái mới là hiểu đạo. Mà chưa hòa tan với mọi trạng thái còn mất sự quân bình, thích thanh tịnh chê động loạn. Thấy chưa? Thì chưa được. Lúc nào trong động chúng ta cũng thấy có cái tịnh mới là đúng. Chúng ta mới là hòa tan, chúng ta mới thật sự là định. Từ mọi trạng thái mà có mà. Cái người kia sâu tốt chúng ta đã qua hết rồi. Cây cỏ đau khổ chúng ta thay nó đau khổ. Vậy chứ kiếp trước ta đã làm chưa? Nếu chúng ta không ở trạng thái đó, tại sao chúng ta thấy cảm thấy sự đau khổ của một cọng cỏ như vậy? Mà nếu ta bình tĩnh rồi, chúng ta thấy rằng sự phấn đấu của cây cỏ nó cũng có giá trị. Rồi chúng ta mới dòm lại: thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Chúng ta thấy rõ, không có cái cỏ nào mà không có rễ, mà không có người nào lại không có ăn. Tại chúng ta không hiểu cái nguyên lý, chúng ta đâm ra động loạn, thành nó giành giật mới gây ra chiến tranh hiện tại. Chúng ta hiểu điều đó, chỉ là tu sửa và tiến hóa thì mới thấy đúng. Thấy chưa? Cho nên cái tu học nó không phải dựa trong kinh, nhưng mà nó đã ôm cuốn kinh vô tự mà nó không chịu đặt mà thôi. Cho nên đòi hỏi nó hành rồi nó sẽ thấy nó nhiều hơn. Nó càng thấy nó càng thấy càng khôn vũ trụ. Càng thấy nó càng thấy Phật tiên. Càng thấy nó càng thấy ông trời. Thấy không? Tất cả khối óc xác nhận Chúa, xác nhận Phật. Chứ anh không có khối óc lấy gì xác nhận. Mà mình đang mang khối óc và đi nhờ ai xác nhận bây giờ? Mình lập lại trật tự thì mình thấy hết chứ có gì đâu. Sự công bằng trong ta mà ta không thực hiện lấy gì có công bằng. Thấy không?